Bây giờ mình nói tới câu chuyện này. Anh kia mất một cái kim, cái may nhỏ lắm, mà anh ta lại đứng ở dưới gốc một cái cổ thụ chưa hè nắng bức, dưới gốc cây tự nhiên có bóng mát, bóng giống đây. Anh ta mất tài đó. Xây sự không á, anh ta cố gắng tìm cái kim nằm dưới cỏ đó, cặp mắt ra đâu mà thấy. Tìm lâu không thấy. Anh ta là người có lý trí mà, nảy ra cái ý rất hay. Tại sao không ra tìm ngoài nắng? Đấy tối mà, ra ngoài nắng tìm. Anh đi ra chỗ nắng tìm, sàng qua sàng lại, người đi qua đường thấy, anh tìm cái gì đó. Anh ta bảo, tôi tìm cái kim. Cái kim anh mắc đâu? Mắc đâu? Cái kim tôi mắc trong kia kìa, nó gốc cây ạ. Tại sao anh lại tìm tại đây? Ở đây sáng dễ tìm. Anh em cười hả? Tôi cười tới bây. Mà đó là cái năm đầu tiên tôi học ở giáo học viện. Tôi còn chiếc con thân. Suốt mấy năm chiếc thân. Không hiểu sao câu trường này cứ ở trong trí tôi. Rồi mới phát hiện ra. Để thấm sâu về kinh tánh, về thần học. Tại vì chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo giống hình ảnh của Ngài. Kinh Thánh nói rõ ràng mà. Giống hình ảnh Ngài. Ngài là chân lý. Chúng ta phải giống Ngài đôi chút chứ. Giống nhiều và giống ít. Không thể mất hình ảnh chân lý được. Cho nên trong câu nói ngu xuẩn nhất. Như trong Kinh Thánh có anh nói không có Thượng Đế. Không có Thiên Chúa mà. Anh tăng tăng dập dập đấy. Kinh Thánh còn nói như vậy. Nhưng mà nó có lý một phần. Tại vì nó đâu có thấy Chúa. Nó thấy thử á xung quanh nó chẳng hạn, vân vân vân. Cho nên khi mình điên dài nhất, mà nói cái câu điên dài nhất, câu ấy vẫn có một phần chân lý. Còn không, mình hết là hình ảnh của Thiên Chúa. Còn giúp tôi quá sức để áp dụng cho mình và cho bên kia. Nhưng mình là thọ tạo, mà chân lý rắc rối là anh chị em ơi. Tôi phân tích trong CV, nghe em phải rung mình. Ví dụ tôi làm này, tôi chụp liền. Tôi vừa bắt đầu làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Theo các nhà khoa học chứng minh. Phải không? Tôi vừa làm dao động. Và cái làn sóng này bắt đầu di chuyển. Từ 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 nó dao động xét. Cái thứ hai, mỗi tác động của chúng ta rắc rối là tại vì trong ta có cái gì thúc đẩy làm thế này thế kia. Mình có mục tiêu nữa. Tôi nói cái là vì gì? Anh nói vì gì? Có nhiều khi mình 2-3 mục tiêu nữa. Rồi hoàn cảnh xung quanh nữa. Trời mát thì chưa chắc tôi đã nói. Vì trời nóng tôi đã nói như vậy sao? Hoàn cảnh xung quanh nữa. Rồi mấy cái hệ lụy nữa. Ôi giời, tùm lum hết á. Cho nên không thể nắm vững. Kể cả những chân lý đơn giản nhất, không thể nắm vững được. Vì thế mà chúng ta không bao giờ đúng 100%. Nhưng mà nhờ là hình ảnh của Thiên Chúa, chân lý không bao giờ sai 100%. Nhớ cho anh chị em giúp tôi gì lắm. Mình là vậy, giống người đối thoại mình vậy. Nhờ vậy mà mình dễ cởi mở. Ví dụ cái này thì tức tôi quá, chỉ nói câu gì mà tôi gần trào máu rồi đó. Mà nhờ cái câu này, nhờ cái nguyên tắc này, tôi mới nói câu của chị cho dù đau tôi quá sức, phải có một phần chân lý. Khiêm tốn mình sẽ nói vậy, bây giờ chị đừng có tức tôi lắm, chị cứ nói rụng rãi cho tôi biết, chị nói lại đi, phải có cái gì nói thì tối thiểu mình phát hiện ra cái gì, phải không? Tại vì nơi lồng ngạo tôi làm cái gì gây hiểu lầm, tối thiểu là vậy đó. Anh xem thấy không? Rồi tại vì chị nói chứ đó mà tôi biết như vậy, hay là tôi sắp phê phán chị á, nguyên tắc này bắt tôi giật mình lại, tôi phải giao trực đoạn sau. Giao trực đoạn sau theo thần học và kinh thánh. Ví dụ tôi sắp mạt sát chị đây, tôi bảo thưa chị, tôi không biết tôi trúng 100% không, nhưng mà có thể có cái phần gì giúp chị đó. Vì vậy mà tôi xin nói, có thể mắc lòng chị, nhưng mà chị coi thử được thì chị dùng, không thì thôi. Đó, nói vậy là cái người kia cũng được chuẩn bị để chấp nhận rồi. Trong gia đình con cái nhiều khi làm mình tức trào máu hoang, đừng vội nói nó là điên 100%. Có đâu, nếu nó điên 100% hết là con của Thiên Chúa rồi, hết là con người rồi. Giờ nguyên tắc này tôi bảo, con ơi, thấy hình như hơi điên điên này, nhưng mà chắc con có cái lý, con nói lại với cha mẹ nghe. Nhờ vậy mình sẵn sàng đón nhận cái phần chân lý nhỏ nhỏ của nó. Chị em thấy không? Ở trên Bắc ấy, tôi đi lên làm việc, chắc sợ có bạn bè tới, ăn nói chuyện như vậy. Có ông bạn, nói câu này cũng đánh đồng thôi. Ông bảo, thưa cha, mình đi thì có vẻ thẳng lắm. Đi thẳng phải không? Nhưng mà nếu có quay phim nhanh rồi con chịu chậm á, cha sẽ thấy là cha sàng qua bên này, sàng qua bên kia. Đúng không? Đời là vậy đó. Anh không có ai 100% sàng qua sàng lại hết á. Mà biết mình sàng nhau á là dễ chấp nhận nha. Cho nên nghi thức đầu tiên sám hối là cho chúng ta tập tệ nhì là vậy. Và không bao giờ nói mình là vô tội hết á. Nghĩa là mình có sai. Mà người kia cũng vậy. Sai thì sai, nhưng không sai 100%. Mình đúng, không thể đúng 100%. Dễ thông cảm vô cùng.
Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được cứu mang trong tội lỗi. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa từng giây rung cảm trong lòng, là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài, là ai